주는 좋게 되이 영적 섣분 서보다 하일원 주는 좋게 되이 영적 섣보빈 보다
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu rảo qua các thành phố làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Joanna và ông Khuda, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta nghe đoạn tin mừng chương 8 câu 1 đến câu 3 của Thánh Luca, ngắn thôi nhưng mà trong đó ta thấy tóm tắt cái sứ vụ của Đức Giêsu. Đó là Đức Giêsu rảo qua các thành phố làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng Đức Thiên Chúa và chữa bệnh. Chúng ta thấy Đức Giêsu suốt cuộc đời ở trần gian này, Ngài chỉ làm công việc là đi rao giảng, đi loan báo và chữa lành. Đọc tin mừng mình thấy chỗ nào Ngài cũng làm công việc đó thôi, chỗ nào cũng là đi giảng dạy cho dân chúng, rồi đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa và chữa lành những đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền của họ. Thế thì ta thấy được rằng là Chúa là đấng yêu thương con người, Chúa là đấng mà luôn luôn làm cho con người được giải thoát khỏi, thứ nhất là cái sự u tối của mình. Cái sự u tối của mình không hiểu biết, tức là mình đang ở trong bóng tối, đúng không? Tôi chưa hiểu biết cái gì, tức là tôi đang ở trong bóng tối. Vậy thì nếu mà tôi được Chúa soi lòng, Chúa mở trí cho tôi bằng lời giảng dạy của Ngài, tức là tôi được giải thoát từ trong bóng tối mà bước vào ánh sáng. Cho nên chúng ta thấy là như là những người mà đi miền quê chẳng hạn, chúng tôi xuống dưới miền quê, còn rất nhiều anh chị em thất học, họ không biết đọc, không biết viết. Có lần chúng tôi đi xuống dưới nông trường, hôm đó là Noel, rồi gọi mấy em đến để tập cho bài hát tối nay hát. Thì có mấy em cầm cuốn sách, hát, cầm vầy, hát, tôi cũng thấy nó hát. Ủa sao em cầm sách ngược mà em hát được? Nói cầm xuôi cầm ngược cũng hát được, mà sao giỏi vậy? Bảo không biết chữ mà đâu cầm gì đâu. Nó có biết chữ cho nên là nó có cầm xuôi cầm ngược nó cũng hát được, nó thuộc lòng. Thì đối với những người mà gọi là thất học, mà xưa tôi gọi là mù chữ, tội nghiệp. Có nhiều người nói cha ơi, con muốn nghe giảng về con lấy đâu giờ? Nói thì chị lên chị mở website đó lên mà nghe giảng. Nói cha con không biết chữ giờ sao mà mở. Nó khổ ở chỗ đó. Họ nghe thì họ hiểu nhưng mà họ không biết chữ, không biết đọc, không biết viết. Thế thì Đức Giêsu đến để Ngài giảng dạy cho người ta biết về tin mừng nước Thiên Chúa, giảng dạy cho người ta hiểu được những cái gì mà đầu óc của con người không hiểu được. Mà ta thấy một trong những điểm mà làm cho chúng ta khổ là sự thiếu hiểu biết. Có nhiều cái câu khẩu hiệu là đừng chết vì thiếu hiểu biết. Có thấy câu hiểu đâu? Đừng chết vì thiếu hiểu biết. Ví dụ bây giờ đi đường có những cái bảng hiệu, đây là đường cấm, mà mình không biết, mình cứ lao vào thì mình chết thôi. Hoặc là có những loại thuốc mà đọc kỹ trước khi sử dụng, nhưng mà vì thiếu hiểu biết cho nên mình không có đọc cái thuốc ấy, cứ uống liều vào, thay vì thuốc bổ trở thành thuốc độc, cũng chết. Rồi có khi hai vợ chồng lấy nhau, chỉ có quen nhau trên mạng, mỗi cuộc tình chút nhoáng mà, bây giờ ta gọi là có thức ăn nhanh, fast food ấy, cái gì cũng nhanh, rồi yêu cũng nhanh, chỉ chớp nhoáng nhắn tin rồi chat qua mạng, rồi cuối cùng về lấy nhau. Mà cưới nhau sớm thì cũng mau xa nhau vì thiếu hiểu biết. Cho nên để cho con người ta được soi lòng mở trí thì Đức Giêsu phải vất vả đi rao giảng, đi từ làng này qua làng nọ, từ thành thị này tới thành thị kia. Chúa là Chúa tuyệt đầy quyền năng, nhưng mà Chúa cũng phải làm theo cái quy luật tự nhiên của con người. Theo luật tự nhiên của con người đó là phải từng ngày từng giờ cặm cụi cần cù mà học hỏi hiểu biết thì mới mở lòng mở trí ra được. Anh chị em đến đây với một lòng khao khát được nghe lời của Chúa, được học hỏi lời của Chúa, được hiểu biết giáo lý của Chúa, được nghe loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Chúng ta hàng ngày đọc tin tức, quản lý tin tức không? Đọc xong mình thấy tức. Đọc xong thấy tức gọi là tin tức. Hỏi không? Đọc xong toàn thấy những chuyện cháy tai ghê mắt, toàn những cái chuyện không có chấp nhận được. Chẳng hạn là chị em đọc cái bản tin mà có một cái nơi người ta thu thập được những đồ vật mà tưởng là những đồ vật gì, là những đồ vật mà những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình, mà người chồng đã sử dụng những cái đồ đó để mà đánh đập, hành hạ, dã man những người vợ của mình. Có người vợ cầm tới một cái điếu cày, nói rằng cái điếu cày này là cái điếu cày mà chồng tôi đã sử dụng để mà đánh tôi suốt 10 năm trời. Cứ mỗi lần hút xong là ông lại đi lên, ông lại vác vợ đến lại đập. Rồi có người khác thì đưa một đôi đũa, tưởng đôi đũa làm gì, đây là đôi đũa mà chồng tôi lấy để chọc mắt của tôi. Có những người đưa đến một cái sợi xích, nói là đây là sợi xích mà chồng tôi đã xích tôi ở trên gác suốt 3 ngày trời, đánh đập tôi chán rồi nó xích tôi ở trên gác, rồi bỏ đói bỏ khát, rồi sau chịu không nổi nữa thì tôi mới ráng tôi lết sát gần cái cửa sổ đó, đưa tay đập mãi, rồi thì những người hàng xóm họ thấy họ đập, họ mới mở cửa ra họ cứu tôi, không thì tôi chết đói và chết khát ở trên gác. Rồi có những người vợ khác đưa những cái chiếu, nói là chồng tôi bắt tôi quỳ suốt cả đêm, sau khi mà đánh đập hành hạ rồi bắt quỳ rồi giống như là trầu nó suốt cả đêm như vậy. Rồi đưa những cái áo mà người vợ nói là cái áo này tôi có một cái áo duy nhất là ban ngày thì mặc, xong rồi tối rồi phơi, rồi ban ngày mặc, mà chồng những cái vết máu còn dính lại trên cái áo bởi những trận đòn. Rồi có những người vợ thì là đưa những cái vết sẹo, những vết sẹo người vợ chồng đánh đập, những cái roi, rồi những cái lọn tóc dịch ra rồi đập vào đầu, biết bao nhiêu những hình khổ mà ngày hôm nay những người phụ nữ phải chịu đựng trong những gia đình gọi là bạo hành, nạn bạo hành trong các gia đình bởi những người chồng trưởng giả, bởi những người chồng coi như là chồng chúa vợ tôi. Ở bên ngoại quốc có không? Có không? Có một số người chị em cũng nói cha ơi, con sống 10 năm nay như là địa ngục vậy, mà bây giờ là chẳng nhẽ đi ra tòa ly dị thì tội nghiệp con mình nó không có bố.
Con trong gia đình không về thì con mà cậu con là mợ là ông bố vẫn còn đánh mẹ, rồi lúc qua tới đã ở Đông Anh mặt mà đánh đến khi mà ông khoảng là
bà chắc là 60-70 á là mới hết đánh.
Đúng rồi đấy.
Nằm xuống đánh giống như con. Mấy đứa con mới đứng lên là nếu mà đánh nữa thì nó sẽ mời cảnh sát tới bắt.
Ừ.
Thì mới hết đánh.
Vẫn chưa.
Lúc đó mới hết đánh.
Sợ, sợ đánh.
Sợ đi cảnh sát thì bắt nhốt tù.
Hết sợ lại đánh tiếp. Sao thấy đến 60-70 mà vẫn còn nọc vợ mình ra đánh như thế con nít thì
nằm xuống.
Bắt
nằm
xuống
đánh như con.
Có không? Chúng ta thấy nhiều lắm, nhiều lắm. Ở bên Mỹ cũng vậy. Họ bảo biết sao về cha. Giờ nhã giờ ra tòa đi gì. Mà ra tòa đi cũng không dám. Tại vì nó đánh, nó đe. Bảo ra tòa là chưa kịp ra tòa thì nó đã đâm cho chết hoặc là tông xe cho chết rồi. Cho nên kinh khủng lắm thưa anh chị em. Vậy mà Đức Giêsu, chúng ta nghe trên đoạn tin mừng này, Ngài đến Ngài giảng dạy, Ngài loan báo tin mừng và cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Cùng đi với nhóm 12 tức là 12 tông đồ và có các bà. Mà trong những người bà, trong những người đàn bà ấy, những người phụ nữ ấy thì có những người đã được Chúa trừ quỷ và đã được Chúa chữa lành. Rồi họ đi theo cùng với các tông đồ để phục vụ Chúa, để phục vụ anh chị em mình, để cùng với Chúa đi loan báo tin mừng. Qua cái việc này ta thấy là Đức Giêsu đến trần gian này, Ngài đến để Ngài giải thoát con người khỏi cái sự tối tăm, khỏi cái sự u mê qua lời giảng dạy. Ngài đến Ngài loan báo cho con người một cái tin mừng, một cái tin vui vĩ đại là Thiên Chúa giải thoát con người ta khỏi tội lỗi. Chính vì tội lỗi nó làm cho con người ta là u mê mà không còn tôn trọng phẩm giá người khác nữa. Người chồng không tôn trọng người vợ mà đánh đập như chúng ta vừa mới nghe, vừa mới kể. Rồi vì thiếu hiểu biết cho nên có những người vợ đành cam chịu cái thân phận ấy. Có những người vợ vì không hiểu biết, họ biết làm cái gì bây giờ, họ không biết dám nhờ pháp luật can thiệp, cũng không dám nói sự thật với bố mẹ, không dám nói với ai, sợ rằng nói ra xấu thiếp hổ chàng. Nói ra xấu thiếp hổ chàng, nó giận, nó phá tan hoang cửa nhà. Ta thấy trong cái gia tộc nữ có chồng em nói chẳng ra gì, tổ tôm sóc đĩa nói thì chơi hoang. Nói ra xấu thiếp hổ chàng, nó giận, nó phá tan hoang cửa nhà. Anh chị mình thấy là vì thiếu hiểu biết, có người thì chẳng hiểu biết pháp luật nó như thế nào, cũng chẳng hiểu là luật pháp ra là sao, cho nên cũng không dám nhờ can thiệp. Rồi cũng không hiểu được rằng là mình, phẩm giá của mình là người phụ nữ đáng được tôn trọng, cần được tôn trọng, và không có ai có quyền mà xúc phạm đến cái phẩm giá hay là hành hạ thân xác của mình, hành hạ con người của mình. Lúc nào họ cũng sống trong sự sợ sệt, sự lo âu vì thiếu hiểu biết. Thì Đức Giêsu đến giảng dạy cho người ta thấy rằng họ là những con người đáng được tôn trọng, họ là những con người cần được tôn trọng, và nam nữ phải bình đẳng với nhau trước mặt Chúa. Khác biệt nhưng mà bình đẳng. Khác biệt, nam là nam, nữ là nữ, gọi là phái mạnh và phái yếu. Đáng lẽ ra thì phái yếu cần phải được gì? Người yếu thì được, cần phải được cái gì? Nâng đỡ, bảo vệ, che chở. Ngược lại, tại vì mày yếu cho nên mày bị người mạnh nó bắt nạt, bị người mạnh nó ăn hiếp. Ai kêu yếu chi? Ai kêu yếu chi? Nên phái mạnh, đáng lẽ rằng phái mạnh thì phải thấy rằng mình là người được Chúa dựng nên, là người mạnh mẽ. Mạnh mẽ phải để mà áp đặt, không phải mà để trà đạp hay là bóc lột hay là bắt nạt người yếu. Nhưng mà người mạnh mẽ là để nâng đỡ người yếu, là để bảo vệ người yếu, để che chở người yếu mới đúng cái vai trò, cái chức năng mà Chúa dựng nên như thế. Và Chúa Giêsu đến để cho người ta lập lại cái thế cân bằng mà Chúa đã dựng ra, đặt ra ngay từ đầu khi tạo dựng con người là Adam và Eva. Adam nói rằng đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Có nghĩa là gì? Có bao giờ mà anh bẻ gãy xương của anh không? Có bao giờ anh lấy kìm anh cắt thịt của anh không? Phải không? Đó là xương tôi, là thịt tôi, thì tôi phải bảo vệ chứ. Bảo vệ cái sự sống của tôi, bảo vệ cái mạng sống của tôi, bảo vệ cái thân xác của tôi, trân trọng thân xác của tôi. Mà người phụ nữ ấy chính là xương tôi, là thịt tôi. Mình với ta tuy hai mà là một, đã hai là một rồi, tại sao lại còn đánh đập hành hạ? Có khác gì mình đánh đập mình hạ chính bản thân mình không? Tại vì đây là xương tôi, đây là thịt tôi mà, phải không? Tại sao tôi lại hạ xương tôi và thịt tôi? Nên Đức Giêsu đến để mà giảng dạy cho con người ta thấy được, hiểu được ý định của Thiên Chúa muốn cứu độ con người, muốn con người phải thấy được mình hoàn toàn bình đẳng trước mặt Chúa dù có sự khác biệt. Cái gì để làm cho người ta tin vào những lời Ngài giảng? Thì Đức Giêsu không chỉ nói lý thuyết, Đức Giêsu không chỉ giảng suông, Đức Giêsu không chỉ công bố những chuyện trên trời, giống như là loan báo ầm ĩ, thông báo ầm ĩ, phát động chiến dịch này, phát động phong trào này ầm ĩ lên, lên tivi, lên báo chí ầm ĩ lên, rồi cuối cùng chẳng có gì cả. Không, khi mà rao giảng, khi mà loan báo tin mừng, thì Đức Giêsu luôn luôn đi với hành động, đó là chữa lành. Luôn luôn đi hành động, đó là chữa lành. Và ngày hôm nay Ngài đem theo các tông đồ cùng với những người, cùng với những người phụ nữ, đem theo các tông đồ cùng với những người phụ nữ, có nghĩa là cho người ta thấy được rằng là cái vai trò của người phụ nữ cũng rất là quan trọng, cần được trân trọng. Các tông đồ là đàn ông hay đàn bà? Đàn ông hay đàn bà? Đàn ông. Mà Giêsu đem theo 12 tông đồ là các ông, và đồng thời cũng đem theo các bà, các phụ nữ nữa. Họ cũng được đi theo Đức Giêsu cùng với các tông đồ. Có nghĩa là có sự phân biệt đối xử không? Không hề, không hề. Đó, có thể là người ta sẽ nhìn vào Đức Giêsu, trời ơi, Đức Giêsu là đàn ông hay đàn bà? Đức Giêsu đàn ông hay đàn bà? Đàn ông chứ. Ngài nhập thể làm người, làm người thì phải có phái tính, giới tính chứ. Đâu có phải là bây giờ có những người không biết mình thuộc phái tính nào nữa, không biết là nam hay nữ. Không phải là vì họ bị bệnh vậy, nhưng mà họ thích như vậy, thích như vậy theo cái phong trào. Có những người bệnh do cái cơ thể mà nó bị trục trặc, mình không nói làm gì, mình trân trọng những anh chị em ấy, do cái học môn nó không bình thường, nó người nam thì lại nhiều học môn nữ, người nữ học thì nhiều học môn nam, nó có biến đổi thì mình không nói làm chi, đó là mình trân trọng, mình tôn trọng những anh chị em ấy. Nhưng mà có những người ngày hôm nay ấy, là chạy theo mốt, đúng không ạ? À, thấy tài tử Hàn Quốc họ anh chàng nam đẹp trai, mình cũng muốn làm con trai, mặc dù mình là con gái thì mình thích anh ta quá, bắt đầu ăn mặc theo những con trai. Hoặc là thấy mấy cô minh tinh, mấy cô diễn viên hay quá, mình là con trai, bắt chước làm con gái, chạy theo mốt. Nhiều người bây giờ chạy theo mốt chứ có phải là bệnh tật gì đâu. Thế thì Đức Giêsu xuống thế làm người thì Ngài cũng mặc lấy thân phận của con người vẹn toàn, hoàn toàn là người. Mà người thì phải có giới tính, có gia đình, đúng không? Ngài là đàn ông. Và khi mà Ngài đi rao giảng như vậy mà dắt theo 12 tông đồ cùng với mấy bà mấy cô nữa, bình thường dám không? Bình thường dám không? À, ta thấy vậy, nếu mà ông cha nào mà đi rao giảng mà dắt theo bộ đoàn thi tử, một số các ông và thêm các bạn nữa, là bắt đầu sợ người ta làm gì? Sầm xì. Hả? Trời ơi, sao mày dắt theo mấy bà mấy cô chi giải? Bắt đầu có sầm xì rồi, bắt đầu bàn ra tán vào. Và như vậy tốt nhất là thôi mấy bà ở nhà để đàn ông chúng tôi đi cho nó được việc. Đức Giêsu ngày có bị người ta nói không? Có chứ sao không, là người mà, là người mà. Mà Đức Giêsu càng nổi tiếng bao nhiêu thì người ta càng để ý đấy bấy nhiêu. Dân chúng tuấn đến để nghe người giảng cơ mà, nghe đến mấy ngày trời cơ mà, quên ăn quên đói cơ mà. Thế thì người ta để ý chứ. Rồi hơn nữa là Đức Giêsu có một cái nhóm thù địch, nhớ không? nhóm mà luôn luôn mà tìm mọi cách để mà rình chờ cơ hội để bắt bẻ Đức Giêsu. Nhóm đó là ai? Luật sĩ, là biệt phái, là những tư tế, là những người có chức, có quyền, có học. Có chức, có quyền mà lại còn có học nữa. Mà những kẻ thù như thế đó mới là đáng sợ. Mà Đức Giêsu có ngã không? Không. Không, tại vì Ngài phải sống điều Ngài giảng. Ngài giảng những gì Ngài sống. Sống như gì Ngài giảng và giảng như gì Ngài sống. Cho nên là bất chấp dư luận, Ngài vẫn cứ dắt theo nhóm 12 và một số bà đi theo để cùng phục vụ, cùng chia sẻ đời sống, hoạt động tông đồ. Muốn nói gì thì nói. Nhưng mà đây là điều tôi sống, đây là điều tôi giảng. Đó là mọi người đều bình đẳng trước mặt Chúa. Tại sao các tông đồ có quyền đi theo Chúa để rao giảng, để cộng tác với Chúa, loan báo tin mừng, mà sao các bà các cô không có quyền đó? Khác nhau ở chỗ nào? Đàn ông mấy miệng? Một mấy miệng? À, một miệng. Đàn bà mấy miệng? Một miệng. Ông có miệng ông nói, tại sao không cho bà nói? Phải không? Đúng không? Ông có mấy chân? Hai chân để làm gì? Để đi. Chị có mấy chân? Hai chân. Hai chân để làm gì? Để chạy này. Và chúng ta thấy là người đầu tiên mà được Chúa hiện ra để nói rằng đi loan báo tin mừng Chúa Giêsu đã sống lại là ai? Nam hay nữ?
Nữ.
Nữ, nhớ không? Bà này nè, cái bà Maria Magdalena này này, được Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ thế này, là được Chúa cứu chữa. Và bà ấy tin vào Chúa, và bà là người đầu tiên, trong khi các tông đồ còn sợ, nhớ không? Còn sợ đàn ông, sợ nãy anh bạn nào bảo đó, không dám đến thăm vì sợ theo dõi đấy. Ông hay bà?
Ông.
Ông chưa? Sợ không dám đến, sợ bị theo dõi, sợ bóng, sợ vía vậy. Các tông đồ còn đang là sợ, không biết là như thế nào. Thì bà ấy mạnh dạn mà ra đi từ sáng sớm, đem theo dầu thơm để mà xích xác Chúa. Tình yêu, tình yêu thúc đẩy bà ấy đi. Khi mà có tình yêu rồi thì bất chấp hết tất cả. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Đó là tình yêu đích thật. Tình yêu mà lúc nào ngồi xe hơi chưa chắc hết hơi còn yêu. Tình yêu mà lúc nào cũng ở trong nhà ăn nhà hàng với lại ở trong máy lạnh, lúc mà ăn ở ngoài lề đường, lúc mà nằm ngoài gầm cầu còn yêu không? Hết luôn. Suy nghĩ lại. Thì ta thấy rõ ràng là khi mà mình có tình yêu thì tình yêu ấy sẽ được chứng tỏ lúc gặp những khó khăn, lúc gặp những thử thách. Khi gặp khó khăn, khi thử thách, tôi biết được rằng anh còn yêu tôi hay không, anh còn trung thành với tôi hay không. Còn lúc tôi đang có chức có quyền, nói chi? Lúc tôi đang có tiền có bạc, nói hình chi? Lúc tôi đang đầy đủ mọi sự, nói hình chi? Lúc mà không còn gì cả, liệu anh còn yêu tôi hay không? Phải hát dù sao đi nữa anh vẫn yêu em, nhớ bài đó. Dù mai đây anh đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tay xe nát tim tôi, dù có gió có mù đầy có người yêu ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Đó tình yêu là như thế đó. Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Thế thì ta thấy là Đức Giêsu yêu thương con người. Dù sao đi nữa Ngài vẫn cứ yêu thương con người, dù họ là người nam hay là người nữ, dù họ là người khỏe hay là người yếu, dù họ là người giàu hay là người nghèo, Chúa vẫn cứ yêu thương con người. Cho nên Chúa gọi 12 tông đồ đi theo Chúa, thì Chúa cũng gọi các bà, các cô, các chị đi theo Chúa để mà loan báo tin mừng, để mà được nghe Chúa giảng dạy, để mà được nghe Chúa hướng dẫn, để được Chúa chữa lành và đi làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa. Ngày hôm nay nhiều bà nhiều chị được Chúa mời gọi làm công việc đó. Chúng ta đừng có gọi là mình hay so sánh, rồi mình so đo, rồi mình so bì. Nhiều bà, nhiều chị cứ hay nói tại sao các ông được làm linh mục mà các bà không được làm linh mục, phải không? Thậm chí có những nữ tu cũng tranh đấu làm sao mà phải cho nữ tu làm linh mục, phải không? Phải không? Cũng như trong gia đình của mình cũng vậy, có người nam, có người nữ. Thì người đàn ông thì đi làm, phụ nữ thì nhà nấu cơm chẳng hạn. Hai cái việc đi làm với nấu cơm, có việc nào quan trọng hơn việc nào không? Không, đều cần thiết và bổ túc cho nhau. Nếu mà không có người chồng đi làm, lấy tiền đâu đi chợ? Nếu mà đi làm có tiền về, không có ai đi chợ nấu cơm, lấy gì ăn? Chết đói. Có tiền mà chết đói, đúng không ạ? Cho nên hai bên bổ túc cho nhau. Không phải là tôi đi làm về, tôi có tiền là tôi có quyền sai khiến vợ tôi như là một người đầy tớ. Này, tiền. Có những người ông chồng là tay hòm chìa khóa, sáng phát tiền cho vợ, này 500 đi chợ nha, rồi tối về sao còn bao nhiêu thối lại coi. Có người vợ như người đầy tớ của mình. Rồi đi làm về thì ngồi đọc báo, rồi tới giờ thì vợ bê cơm lên ăn, ăn xong vệ bê xuống rửa chén, còn mình tiếp tục coi tivi. Hình ảnh nó đẹp không? Không đẹp rồi. Phải chia sẻ gánh nặng cho nhau chứ, phải không? Chia sẻ gánh nặng cho nhau chứ. Thôi thì vợ nấu cơm thì chồng xuống dọn bàn tí có sao đâu, đúng không? Ăn xong rồi thì mình lau cái bàn, vợ rửa cái chén có sao đâu. Rồi sau đó cả hai đứa mình lên ngồi coi tivi có phải vui không? Đúng không? Chị thương biết chuyện nào? Thương biết chuyện nào? Ngược lại, cũng có những ông chồng bây giờ thì lại trở thành nội trợ. Bây giờ nhiều bà thành công, thành đạt trên thương trường, cho nên là nắm quyền sinh sát trong tay. Thế là ông chồng lại phải xẻ tay ra, sáng lại chờ vợ lại đưa tiền cho đi chợ. Rồi đưa con đi la học, rồi về nhà dọn nhà. Vợ là đi ra ngoài giao tiếp xã hội, thương trường, bà giám đốc thế này thế kia. Rồi tối về ông chồng lại phải dọn cơm cho vợ ăn. Người chồng như là mặc cảm chứ, mặc cảm chứ, đúng không? Mặc cảm. Và như vậy gia đình nó vẫn không hạnh phúc. Cho nên các bà tưởng là mình có tiền như vậy thì mình phải làm cuộc cách mạng phụ nữ vùng lên. Chúng ta thấy rằng Chúa dựng nên ngay từ đầu nam nữ bình đẳng, biết tôn trọng nhau, biết thấy giá trị của nhau, biết trân trọng giá trị của nhau. Chỉ lúc đó thì cuộc sống nó mới hài hòa, mới bình an, mới hạnh phúc thực sự mà thôi. Nếu mà không có Chúa, nếu mà không có Chúa trong gia đình của mình, thì dù cho chồng có làm ra tiền hay vợ có làm ra tiền, gia đình vẫn mất hạnh phúc. Vì không có chân nhận Chúa là Chúa cuộc đời của mình, không để Chúa hướng dẫn điều khiển gia đình của mình, mà để cho đồng tiền nó điều khiển mình. Đồng tiền điều khiển tôi điều khiển em vì tôi có tiền. Đồng tiền điều khiển anh điều khiển tôi vì anh có tiền. Cuối cùng đâu có được hạnh phúc, mất nó sự bất bình đẳng đời, không cân bằng trong đời sống gia đình. Chúa là đứng cầm cân nảy mực. Chúa đã dựng nên có những quy luật thiên nhiên như vậy, quy luật tự nhiên như vậy. Mình làm theo đúng cái quy luật đó, theo đúng thánh ý của Chúa, lúc đó gia đình mới bình an và hạnh phúc thực sự. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nghe tin mừng là Chúa mời gọi 12 tông đồ và các bà, các cô đi theo. Họ là những ai thưa anh chị em? Họ là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi 7 quỷ. Họ là bà Joanna và ông Khuda, quản lý của V. Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Đây chỉ kể tượng trưng có 3 bà. Thứ nhất là bà Maria Magdalena, người đã được Chúa giải thoát khỏi 7 quỷ. Tức là bị nhiều 7 quỷ, tức là bị mạnh, bị dữ lắm, sự dữ đó, quỷ dữ nó nhập vào dữ lắm. số 7 trong Kinh Thánh thường là nói những cái số nhiều, nhiều lắm ấy, đầy tràn. Nên thứ này là thứ mà quỷ nó nhập ghê lắm ấy, mà không còn ai trị được nữa. Thì Chúa đã ra tay cứu bà ấy, bà Maria Magdalena. Người bị quỷ nhập có phải là người có tội không? Có phải người có tội không? Không. Ta hay lẫn lộn là cái người quỷ nhập ta cho rằng đó là người tội lỗi. Không phải. Có khi quỷ nó hay phá phách những người đạo đức thánh thiện, đúng không? Người càng đạo đức càng thánh thiện bao nhiêu thì mình thuộc về Chúa bấy nhiêu, mà thuộc về Chúa bao nhiêu thì xa ma quỷ bấy nhiêu, mà xa ma quỷ bao nhiêu thì ma quỷ nó càng muốn đi tìm mà nó lôi con người ta về phe nó bấy nhiêu. Cho nên người ta mới bảo là nhà thờ lắm ma, nhà cha lắm quỷ. Đúng không? Cái chốn đạo đức thì ma quỷ nó mới nó phá chứ, biển nó cần ra sòng bài nó cám dỗ được không? Nó thuộc về nó rồi. Ông ngồi trong sòng bài là ông không còn biết Chúa, biết vợ con gì cả, bị nó làm cho là mê hoặc hết rồi. Đánh hết tiền nó còn cho mượn thêm tiền nữa mà, đúng không? Bao nhiêu xe chứ cầm hết mà, nó hết tiền xong rồi nó chưa đuổi về, nó còn lên cho khách sạn nó còn ăn miễn phí nữa mà, đúng không? Ăn xong rồi no rồi xuống đánh tiếp. Nó xuống đánh tiếp. Có khi người ta bảo thì cha con vua đó 3 ngày con chẳng biết trời chẳng mì nước gì, không ngày không biết ngày đêm, tại vì lúc nào điện nó cũng sáng trưng như vậy hết. Và vô đó là không có chỗ nào có đồng hồ, không có chỗ nào có đồng hồ,
không có thời gian.
Và vô đó là điện thoại di động nhiều khi nó làm cho nhiễu sóng không gọi được nữa. Vợ muốn nhắn tin anh ở đâu, số điện thoại này không liên lạc được ngoài vùng phủ sóng, trong vòng phủ của casino. Thì những cái chỗ đó, chỗ ăn chơi đó, chả cần phải ma quỷ nữa, thì mình đã nằm ở trong vòng tay của ma quỷ rồi. Thấy chưa? Anh chị em để ý, những cái chỗ thiêng liêng là ma quỷ nó mới rình chờ. Mà Thánh Phêrô nói rằng Satan như là sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh chị em đang ngồi trong nhà thờ đây, anh chị em đang ngồi nghe chia sẻ lời Chúa đây, là ma quỷ đang rảo quanh. Nó rảo quanh tí cái nó nhắn tin cái lại là chị ra kia mở cái tin nhắn, sao lâu thế mày, ra chờ mày ngoài kia, là chị chia trí rồi. Cho nên tôi nói là tắt cái điện thoại di động đi, tại vì mình để điện thoại di động là ma quỷ nó chờ, nó rình. Thế ông nó teng teng cái lại mày mút, sao sao độ này tối nay mấy giờ mày? Là anh tiêu hết rồi. Đáng nghĩa là sau giờ chia sẻ, sau thanh lễ là có giờ chầu mình thánh Chúa, nhưng mà cái độ nó gọi là thôi anh đi luôn rồi. Thấy chưa? Cái điện thoại di động nó nguy hiểm vô cùng, ma quỷ nó lợi dụng cái đó. Nó tít tít mấy cái là chị thấy nó rung rung rồi, rồi chị mở ra, hàng về đến nơi rồi. Thế là coi như là mình thánh Chúa cũng chẳng giá trị bằng hàng về, đúng không? Đúng không? Tại vì mình nghĩ rằng không chia sẻ lời Chúa hôm nay thì mai, không mai thì mốt, nhưng mà hàng nó về thì phải làm ngay, không thôi người khác nó chốt mất. Đó là thấy không? Cho nên là mình để ý thấy là ma quỷ nó tinh vi vô cùng, tinh vi vô cùng. Và chính cái phương tiện đáng nghĩa là nó phải phục vụ cho con người, nó phải đưa con người ta đến với Chúa. Thay vì mạng mở ra những trang web để mình nghe giảng lời Chúa trên đó, để mình gặp gỡ những chứng nhân ở trên đó, nhưng mà đồng thời tay mình lướt ngang qua chỗ lòng thương xót Chúa, cái nó đi thêm một tí nữa là thấy cái khác rồi đó. Chỉ nhích một cái anh, đúng không? Chỉ nhích một cái thôi, nó sang bao nhiêu là phim sex, nó biết bao nhiêu là những cái hình ảnh phim nó cám dỗ khác, là anh run tay như anh bảo thương Chúa, tại nó còn lỡ bấm lộn phím. Tiêu. Bấm lộn phím là tiêu. Đó, ta thấy là Chúa phải đến để mà giải thoát con người ta khỏi thế lực của sự giữ của ma quỷ, giải thoát con người ta khỏi thế đó. Nếu mà không có quyền năng của Chúa, nếu mà không có sức mạnh của Đức Kitô phục sinh, chúng ta vẫn nằm ở dưới bóng tối của tử thần, của sự giữ, của sự chết về mặt tâm linh. Có khi thân xác này vẫn khỏe mạnh đấy, có khi thân xác này vẫn ăn sung mặc sướng đấy, tiền ra tiền vào đấy, nhưng mà chỉ là xác chết, biết đi, biết ăn, biết chơi, biết trang sức mà thôi, hồn tiêu rồi, ta thuộc về vòng tay của ma quỷ rồi. Cho nên Chúa phải đến trừ quỷ. Bà Maria Magdalena này là người được Chúa trừ khỏi quỷ là như vậy.
Có khi bà là người đạo đức đấy. Trên được gọi là Thánh Maria Magdalena, mình vẫn mừng kính, nhớ. Và người ta lộn, người ta lộn với cái bà Maria tội lỗi ở trong thành. Nó tin mừng chỉ nói là một người phụ nữ tội lỗi thôi, ở nhà ông Simon Tật Phong. Bà nghe tin là có Chúa đến thì bà mới xách cái bình dầu thơm, nhớ không ạ? Rồi lúc mà Chúa Giêsu đang ngồi, khách khứa đang ngồi, bà bất chấp hết tất cả, bà cúi xuống bà lấy dầu thơm xức chân Chúa, lấy nước mắt rửa chân Chúa, lấy tóc mà lau chân Chúa, xực nức mùi thơm cả cái phòng đó. Và cái ông kia chủ nhà thì bảo sao mà phí thế, không lấy bình dầu thơm này mà cho kẻ nghèo đó. Cái người phụ nữ ấy mới là người tội lỗi nổi tiếng ở trong thành, thứ ấy điếm ở trong thành đó. Nhưng bà ấy không phải là bà Maria Magdalena. Cái bà tội lỗi không phải là bị quỷ nhập, nhớ không? Xin việc thay cái bà đó. Và bà Maria thứ ba nữa là bà Maria là em của Marta, mà chị của ông được Lazaro. Đó là bà Maria em của Marta, chị của Lazaro. Lazaro là người được Chúa cho sống lại đó. Cái bà Maria ấy là bà mà ngồi cứ nghe Chúa giảng, trong khi chị là Marta đang nấu nướng dưới bếp. Mới bảo rằng Chúa ơi, sao Chúa bảo là em con nó phụ con tay. Chúa mới bảo là Maria đã chọn phần tốt nhất. Đấy là bà Maria khác. Cho nên có ba bà phụ nữ mà nhiều khi người ta lẫn lộn, gom ba bà thành một, gọi là bà Maria Magdalena, rồi cho rằng bà ấy là người tội lỗi, cho bà ấy là người mà được Chúa cho em của bà là Lazaro sống lại. Cho nên mới hát cái bài là Tâm Ca Mai Đệ Liên ấy. Giọt nước mắt nào chảy trên gò má, giọt nước mắt nào thống hối ăn năn, giọt nước mắt nào gục đầu bên Chúa, giọt nước mắt nào chọn kiếp ăn năn ấy. Thì gán cho bà là Maria Magdalena là bà tội lỗi gục đầu bên Chúa, không phải. Phân biệt ba bà chưa ạ? Tiện này thì xin nói để cho anh chị em nghe rõ hơn, khỏi lẫn lộn, khỏi lẫn lộn. Thế thì trong đó có cái bà Maria Magdalena này được Chúa cho khỏi trừ quỷ đây này, bà được đi theo các tông đồ, đi theo Chúa. Rồi có bà vợ của ông Khu Gia là quản lý của vua Herodê. Vua Herodê là người mà tìm giết Chúa mà. Bây giờ có người quản lý của Herodê là gần lắm phải không? Mà lại vợ của cái ông quản lý này mà cũng là đi theo Chúa. Ta thấy không? Nếu mà mình là người đa nghi á, vua Herodê là người đi tìm giết, bây giờ ông quản lý là ông theo Herodê, vậy thì vợ ông quản lý mình có tin nổi không? Trời ơi, loạn quạng, ông đi rình coi Chúa ở đâu, nó gọi tới bắt gì ạ? Đúng không? Vậy mà Chúa đâu có nề gì đâu. Theo thì cứ theo, cứ trân trọng sự lựa chọn của người ta, cứ tin tưởng vào người ta, không có đa nghi, không có hồ nghi con người, không có hồ nghi cái thiện chí của người ta. Người ta theo thì Chúa sẽ làm cho người ta được biến đổi. Có thể lúc đầu người ta có ý xấu chăng, biết đâu được, phải không? Người ta có ý là đi theo để mà rình chờ coi làm sao, báo cáo, đi theo dõi, cứ đi theo. Nhưng mà đi theo Chúa rồi thấy được Chúa biến đổi, vì thấy những lời giảng dạy của Chúa chưa có ai giảng được như vậy. Chúa loan báo một cái tin mừng mà con người ta mong ước từ bao nhiêu năm nay là được cứu độ, được giải thoát. Rồi Chúa thực hiện biết bao nhiêu những điểm thiêng diếu lạ, biết bao nhiêu phép lạ. Thì tấm lòng của Chúa đã hoán cải người ta. Tấm lòng của Chúa hoán cải người ta. Cho nên thưa anh chị em, trong cuộc sống có những khi mình nghi ngờ người này, nghi ngờ người kia, có thể cái quá khứ của người ta thế này thế nọ, mình không tin, và mình không cho người ta cái cơ hội để làm lại cuộc đời, không cho người ta cái cơ hội đó. Ta có thành kiến với ai là ta loại trừ họ, phải không? Mình không cho người ta có cơ hội. Còn Chúa thì luôn luôn tạo cơ hội cho người ta, luôn cho người ta một cơ hội hoặc nhiều cơ hội để họ có cơ may được cứu độ, quay trở về với Chúa. Chúng ta quay trở về với Chúa, xin Chúa cho chúng ta có được tấm lòng của Chúa, tấm lòng không phân biệt đối xử, tấm lòng bao dung, mở rộng, biết tôn trọng sự bình đẳng của mỗi người trước mặt Chúa, dù là nam hay là nữ, dù là già hay là trẻ, dù là giàu hay là nghèo. Thường thì ta hay có sự phân biệt đối xử. Một số gia đình bây giờ vẫn còn trọng nam khinh nữ, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Một đứa con trai là con, mà có 10 đứa con gái vẫn kể là chưa có con. Nhưng mà bây giờ lại có khi ngược lại.
Thưa cha, bây giờ là không có như vậy. Bây giờ những người con gái mới là những...
Bây giờ lại có giá trị hơn phải không? Có khi là nhất là nó, người ta cái trật tự nó đổi lại rồi. Thứ nhất là gì? Bên anh thứ nhất là gì? Tôn trọng. Thứ nhất là gì? Con nít phải không? Thứ hai là phụ nữ. Thứ ba là súc vật. Thứ bốn là đàn ông. Mới xua khỏi chứ tôi thua cả súc vật. Thì ta thấy rằng cái đó là do con người, cái sự sắp xếp xếp đặt do con người. Còn đối với Chúa không có thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, thứ ba, thứ tư, chỉ có một mà thôi. Một mà thôi. Mọi người đều bình đẳng trước mặt Chúa. Chúa nhìn, Chúa thấy không phải là do mình là người nam hay người nữ, do mình là người giàu hay người nghèo, mình người khỏe hay là người yếu, nhưng mà Chúa nhìn là nhìn tấm lòng của mỗi người chúng ta. Ta cần tấm lòng chứ không cần hy lễ. Tấm lòng gì? Tấm lòng tan nát khiêm cung. Lạy Chúa, con chỉ là người tội lỗi, con cần được Chúa cứu độ. Chúa chỉ cần tấm lòng đó thôi. Chúa chỉ cần cái điều duy nhất là mình muốn Chúa cứu và để cho Chúa cứu mà thôi. Thì Chúa không cần bất cứ một cái gì khác. Người ta làm bất cứ cái gì khác. Và khi đã được Chúa cứu rồi, khi đã được Chúa biến đổi rồi, thì lúc đó chính tình yêu sẽ thúc đẩy mình làm cái gì. Như các tông đồ, như các người phụ nữ, được Chúa cứu rồi, được Chúa cảm hóa rồi, thì tình yêu sẽ thúc đẩy họ đi theo Chúa để mà loan báo tin mừng, để mà phục vụ anh chị em mình. Thế không ạ? Và ta thấy là các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ đó. Khi đã được Chúa yêu thương, khi đã được Chúa cảm hóa rồi, không tiếc tiền tiếc của gì cả mà lấy của cải mình giúp Đức Giêsu và các môn đệ, mà không hề kể công kể lanh nha. Giúp thì sẵn sàng giúp, nhưng mà cha thì phải ghi con vào cái tên như thế này để con làm ân nhân, phải không? Cho người ta ngày hôm nay thích được làm ân nhân lắm, thích được kể công kể lanh lắm. Nhưng mà các bà này cứ âm thầm mang của cải mình giúp Đức Giêsu và các môn đệ, không hề kể công kể lanh. Tay trái không cho tay phải biết việc mình làm cơ mà, tay phải không cho tay trái biết việc mình làm, hai tay việc nào người nào làm thì cứ làm. Ai biết? Chúa biết mà. Tại sao cứ phải cho người bên cạnh biết? Chị có biết hay không? Cái bàn thờ đó tôi cúng đó. Ông không biết hả? Cái cung thánh này là gia đình tôi đó. Anh thấy không? Cái tượng đài Đức Mẹ ngoài kia là gia đình của bà đó. Lúc nào ta cũng làm, cứ phải cho người khác biết. Lúc nào không phải như vậy. Mà không cho người ta không biết là mình không làm, không đóng góp, không giúp đỡ. Phải vô nhà là nhìn thấy bằng ân nhân sâu đầy. Chết Chúa có bảo là mày có mấy bằng không? Có không? Có không? Không. Chúa chỉ hỏi một điều duy nhất là con có yêu mến ta không? Nếu mà yêu mến ta thì con có chăm sóc các anh em của ta không? Có giúp đỡ, có quan tâm, có chia sẻ với những anh em của ta không? Đói có cho ăn không? Khát có cho uống không? Rách rưới có cho mặc không? Tù đầy có thăm viếng không? Vì những gì làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là làm cho chính ta hết. Chúa chỉ hỏi một điều duy nhất là con có yêu mến ta không? Mà yêu mến ta thì hãy chăm sóc các anh em của ta. Các bà đã yêu mến Chúa, đã đi theo Chúa và chăm sóc Chúa, chăm sóc những người theo Chúa, những người thuộc về Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng để cho Chúa yêu thương, để cho Chúa biến đổi, để cho Chúa chăm sóc và đi theo Chúa, không tiếc gì với Chúa, vì thực sự Chúa có tiếc gì với ta đâu. chưa có tiếc gì với ta đâu. Và thực sự những gì mà ta nói rằng ta chia sẻ có phải là của ta đâu. Cũng là cha ta gửi trả lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa mà thôi. Amen.
Loan truyền cho thế giới lòng thương xót buồn xò của ta, hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót vô biên của ta.